Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 19 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương thứ 11, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Chương này nói về cuộc phỏng vấn với Helena, qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Helena này, có điều gì Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh không?
Có, Đức Mẹ yêu cầu giới trẻ trên thế giới chăm chỉ học tập. Người bảo hãy sử dụng thật tốt những năm tháng còn lại. Mỗi người chúng cháu cần tỉnh táo, sáng suốt trong các mối quan hệ ở thời trung học và đại học. Người muốn chúng cháu nhận định cho rõ những điều mình được phép làm và những điều cấm làm. Người muốn chúng cháu học hỏi tin mừng, lúc đó chúng cháu sẽ luôn luôn biết được điều mình phải làm.
Thế Đức Mẹ có đang chuẩn bị cho các cháu một công việc đặc biệt nào đó ở Medjugorje trong những năm còn lại này không?
Việc đặc biệt đó đã xảy ra ở đây rồi.
Còn có gì khác sẽ xảy ra không?
Rồi ta khác sẽ biết.
Cháu có biết gì về dấu lạ trường kỳ không?
Chứ chỉ biết những điều mà các anh chị được thị kiến đã nói là nó sẽ xảy ra ngay tại đời hiện ra. Nó sẽ tồn tại thường xuyên mà cô biết đấy. Trên trần gian này chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Dấu lạ ấy sẽ không thể bị hủy diệt. Cô cũng biết rằng trên trần gian không có gì là bất khả hủy diệt. Và dấu lạ đó sẽ rất đẹp.
Thế phải chăng dấu lạ trường kỳ sẽ là một cái gì đó thuộc về trời?
Cháu không biết.
Cháu có biết gì về những sự trừng phạt mà các anh chị được thị kiến đã nói tới không?
Đức Mẹ chẳng bao giờ đề cập đến các việc thuộc tương lai với chúng cháu.
Thế cháu có biết gì về cuộc tái lâm của Đức Kitô không?
Thưa không.
Các ân huệ lạ lùng mà cháu nhận được không có gì liên can tới các ân huệ của nhóm được thị kiến sao?
Hết thảy thông điệp Đức Mẹ ban ra là dành cho hết mọi người trần gian. Mẹ là mẹ của mọi người sống trên trần gian và mẹ mang các ân huệ ấy đến cho mọi người. Mẹ chẳng bao giờ yêu người này hơn người kia đâu.
Dấu lạ và các sự trừng phạt. Helena này, cháu có biết tại sao Đức Mẹ đã đến Medjugorje này không?
Mẹ đến đây với tư cách là người mẹ của hết mọi người dương thế. Mẹ bảo hòa bình sẽ không ngự trị trên trái đất này cho đến khi nào người ta tiếp nhận Chúa Giêsu, cho đến khi nào họ sống lời của Ngài, tức là tin mừng. mẹ còn nói, các con thân mến, lý do mẹ có mặt giữa chúng con một thời gian dài như vậy là để dẫn dắt chúng con đi trên nẻo đường của Chúa Giêsu. Mẹ muốn chúng con được cứu rỗi và qua chúng con, toàn cả thế giới cũng được cứu rỗi.
Lắm người hiện nay sống không có đức tin, thậm chí một số chẳng thèm nghe lời Chúa Giêsu. Thế mà họ lại rất muốn hòa bình và được thỏa mãn.
Cầu nguyện và ăn chay là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình.
Helena này, toàn thể tạo thành tôn kính Thiên Chúa, duy chỉ có loài người trong các tạo vật của Chúa có quyền tự do lựa chọn Thiên Chúa hoặc bất cần đến người. Đức Mẹ có nói gì về điều này không?
Thưa có, con đường duy nhất để nhìn nhận ra Thiên Chúa ở dương gian là qua trái tim. Một trái tim đầy tình thương sẽ nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự. Vì thế, Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện, ăn chay và làm việc đền tội. Chỉ theo cách ấy, ta mới biết được Thiên Chúa. Khi nào ta biết Thiên Chúa là ta có sự sống và được hiệp thông với mọi sự sống.
Helena này, các cháu làm gì khi họp mặt trong nhóm cầu nguyện?
Chúng cháu hát thánh ca và cầu nguyện. Marijana, bạn của cháu, và cháu thường nhận được tiếng nói bên trong và chúng cháu đem ra chia sẻ với cả nhóm.
Có gì khác biệt giữa tiếng nói bên trong và lời tiên tri không?
Cháu nhận được tiếng nói bên trong vì Chúa Giêsu hướng dẫn nhóm qua tiếng nói đó. Cháu chỉ là một người truyền tin.
Thế Đức Mẹ tham dự bằng cách nào?
Chúa Giêsu ở đâu thì mẹ Ngài ở đó. Mẹ là mẹ chúng ta, mẹ sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Mẹ dạy chúng cháu những điều chúng cháu cần biết để nên giống Chúa Giêsu.
Thế Đức Mẹ đã yêu cầu cháu lập các nhóm cầu nguyện này à?
Vâng, mẹ muốn mọi người ở trên trần gian đều có chân trong một nhóm cầu nguyện.
Tại sao vậy?
Hiện nay đang là thời buổi khó khăn, có nhiều sự dữ lan tràn trên thế giới. Chỉ nhờ các nhóm cầu nguyện mà người ta được và sẽ được an lành. Vì Đức Mẹ nói, chỉ có cầu nguyện mới có thể được cứu thoát.
Nhóm cầu nguyện chỉ dành cho các Kitô hữu thôi chứ?
Không, các nhóm cầu nguyện dành cho hết mọi người trên trái đất này.
Muốn bắt đầu một nhóm cầu nguyện, người ta cần phải làm gì?
Đức Mẹ đã nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết cho một nhóm cầu nguyện là vĩnh viễn loại trừ mọi sự sợ hãi khỏi tâm hồn.
Cái đó rất khó vượt thắng được. Có quá nhiều nỗi lo sợ trong thế giới ngày nay.
Sợ hãi không hề phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu mà.
Thế thì ân huệ của Chúa Thánh Thần là kính sợ Thiên Chúa, ta phải hiểu như thế nào? Chẳng phải kính sợ là đầu mối của sự khôn ngoan hay sao?
Kính sợ Thiên Chúa là sự kính tôn của một tạo vật trước nhan đấng tạo hóa. Nó bắt nguồn từ tình yêu. Thiên Chúa nâng đỡ và nuôi dưỡng con cái người nếu họ để cho người thực hiện việc ấy.
Bằng cách nào chúng ta ngăn cản Thiên Chúa nâng đỡ và nuôi dưỡng ta?
Bằng cách gạt bỏ thánh ý của người trên chúng ta.
Helena, ngày 25 tháng 5 năm 1983, Đức Mẹ có nói với cháu về ước nguyện tha thiết của người được thấy thành lập một nhóm cầu nguyện hoàn toàn phó thác cho Chúa Giêsu. Sự thật có phải Đức Mẹ đã đích thân ban bố những luật lệ cho nhóm ấy qua cháu phải không?
Đức Mẹ hết sức ước muốn mọi con cái trên dương gian của người tuân giữ một số những nguyên tắc chỉ đạo để có được một cuộc đời hạnh phúc và thành công ở đây, nơi trần gian và trên thiên đàng muôn thuở.
Cháu có thể cho biết các nguyên tắc chỉ đạo đó không?
Vâng, người trưởng nhóm cầu nguyện rất quan trọng, nhưng không phải theo phong cách thế gian.
Helena này, cháu hãy nói cho chúng tôi một vài đức tính đã giúp cháu trở nên người trưởng nhóm làm việc hữu hiệu của các nhóm cầu nguyện.
Người trưởng nhóm cầu nguyện không nhất thiết phải có những đức tính như một người thủ lãnh ngoài đời. Cần thiết phải cầu nguyện để nhận ra ai là người Chúa chọn làm đầu nhóm cầu nguyện. Người đó phải thật sự khiêm tốn, hoàn toàn phó thác cho thần khí Thiên Chúa. Thực tế, chính Chúa Giêsu mới là người làm đầu đích thực. Vậy thì kẻ nào được chọn làm sứ giả của Ngài cần phải trong suốt hết mình để thần khí Thiên Chúa có thể chảy tràn qua người đó.
thế còn những người ngoài Kitô giáo thì sao, Helena?
Đức mẹ đã nói, con hãy nói cho mọi người biết là chính các con tự chia rẽ nhau ở trần gian. Người Hồi giáo và người chính thống giáo, cũng một thể như người Công giáo, đều bình đẳng với nhau trước con mẹ và mẹ. Các con hết thảy đều là con cái mẹ. Thật ra, mọi tôn giáo không phải đều bằng nhau, nhưng hết mọi người đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Không phải cứ thuộc về giáo hội Công giáo là đủ để được cứu rỗi. Cần thiết phải tôn trọng và tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, nhờ nghe theo tiếng lương tâm mình. Những người không Công giáo không phải là những thọ tạo kém hơn đâu. Họ cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được định phần chung cuộc là sống trong nhà Thiên Chúa, cha chúng ta. Ơn cứu độ được cống hiến cho hết mọi người, không trừ một ai. Chúa Giê-xu, con mẹ, đã cứu chuộc toàn thể nhân loại trên địa cầu. Chỉ những ai từ chối Thiên Chúa một cách cố tình thì bị kết án, do bởi sự lựa chọn của chính họ. Ai được cho ít sẽ bị đòi ít, ai được cho nhiều, như người Công giáo, người Kitô giáo, người hiểu biết về đạo, thì sẽ bị đòi nhiều. Chỉ có mình Thiên Chúa, với ánh sáng công lý vô biên của người, mới xác định được mức độ trách nhiệm và mới có quyền xét xử.
Các bí mật và sự ăn năn hối cải. Helena này, có một thông điệp của Đức Mẹ gửi qua cháu làm cho chúng tôi phải nghĩ ngợi nhiều. Cháu có thể nói cho tôi chút gì về thông điệp của Đức Mẹ trao cho cháu ngày 25 tháng 4 năm 83 là hãy ăn năn hối cải, kẻo khi dấu lạ xảy ra thì sẽ là quá muộn. Trước đó, thế giới sẽ nhận được nhiều điều cảnh báo. Hãy làm sao cho mọi người mau kịp ăn năn trở lại. Mẹ cần các lời cầu nguyện của các con cũng như việc đền tội. Thế tại sao sẽ là quá muộn để ăn năn hối cải khi dấu lạ trường kỳ xảy đến?
Các anh chị được thị kiến biết rõ.
Còn cháu thì biết điều gì?
Chỉ những gì các anh chị ấy đã nói cho cháu thôi.
Thế Đức Mẹ có dạy cháu điều gì về các biến cố đi trước dấu lạ trường kỳ không?
Đức Mẹ bảo, hãy mau mau ăn năn hối cải, đừng đợi lúc có dấu lạ lớn. Với những người vô tín, lúc ấy sẽ là quá muộn để ăn năn hối cải. Còn với các con là kẻ có đức tin, hiện nay là thời gian thuận lợi nhất cho các con ăn năn hối cải và làm cho đức tin của các con thêm sâu. Chú thích: vì việc ăn năn trở lại tử tế nhiều khi đòi hỏi một thời gian khá dài, không kịp làm ngay, lúc ấy sẽ không kịp.
Các thị nhân có nói cho tôi biết nhiều điều liên quan tới các bí mật họ nắm giữ, nhưng chính các bí mật thì không hề nói. Cháu có biết các bí mật không?
Thưa không.
Cháu có thể chia sẻ được điều gì mà cháu biết chăng?
Dân chúng ở Medjugorje này không chú ý lắm tới các bí mật đâu. Chúng cho biết sẽ có những dấu cảnh báo cho thế giới trước khi dấu lạ ai cũng có thể thấy được ban cho nhân loại, vì Đức Mẹ đã nói như vậy.
Hình như có nhiều người sẽ qua đời từ nay đến thời điểm đó, vì Mirjana, một thị nhân, nhắc đi nhắc lại rằng những ai còn sống khi dấu lạ trường kỳ xảy ra, họ sẽ có ít thì giờ để ăn năn trở lại. Cháu có biết chút gì về các biến cố sẽ xảy ra có thể gây nhiều đau khổ ấy không?
Nỗi thống khổ tệ hại nhất là sống mà không có Thiên Chúa.
Phải chăng vì vậy mà Đức Mẹ kêu gọi mọi người trên trái đất hãy ăn năn hối cải?
Mẹ là nữ vương hòa bình và là mẹ sự sống vĩnh cửu của ta. Bất cứ vật nào, người nào không là của Thiên Chúa, không vì Thiên Chúa hoặc không sống với Thiên Chúa, tất sẽ qua đi hết thảy.
Một số người nói có nhiều sự vật và nhiều nơi trên địa cầu nên biến mất đi thì hơn.
Đức Mẹ bảo, dấu lạ sẽ tới và các con không cần lo lắng về nó. Mẹ từng nói chỉ có một điều mẹ mong muốn, đó là tất cả chúng ta ăn năn hối cải nhanh chừng nào tốt chừng nấy. Mẹ có yêu cầu chúng ta, không riêng gì cháu, mà hết thảy các con cái thành tín của người. Hãy loan báo sứ điệp này cho mọi người trên mặt đất, biết sớm chừng nào hay chừng ấy. Mẹ nói là không có cơ cực nào, không có đau khổ nào quá lớn đối với mẹ miễn là mẹ được cứu các con. Mẹ sẽ cầu nguyện với con mẹ đừng trừng phạt thế gian. Thế nhưng mẹ khẩn nài các con hãy ăn năn hối cải đi. Các con không thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra, hoặc điều gì Chúa Cha hằng hữu sẽ gửi đến trái đất này. Chính vì thế, chúng con phải ăn năn hối cải. Hãy từ bỏ mọi sự, hãy đền bồi phạt tạ, hãy truyền lời cảm ơn của mẹ cho hết thảy các con cái của mẹ. Vì họ đã cầu nguyện và ăn chay, mẹ sẽ mang tất cả những việc này đến con của mẹ, hầu xin Ngài giảm nhẹ công lý của Ngài đối với tội lỗi loài người. Mẹ cảm ơn những ai đã cầu nguyện và ăn chay. Hãy bền lòng và giúp mẹ làm cho thế gian ăn năn cải hối. Ngày 20 tháng 4 năm 83, Đức Mẹ khóc và nói với cháu: Mẹ ban bao nhiêu ân sủng cho những người phạm tội trọng mà họ không ăn năn hối cải. Hãy cầu nguyện cho họ. Mẹ cần các lời cầu nguyện và việc đền tội của các con. Vào năm sau, ngày 21 tháng 3 năm 84, mẹ lại khóc và nói với cháu: Nhiều người sống trong tội, ngay cả trong số các con, có mấy người đã xúc phạm đến trái tim mẹ. Hãy cầu nguyện và ăn chay cho họ.
Đây là một thông điệp nghiêm trọng, phải không Helena? Cháu có nghĩ rằng tất cả cầu nguyện, chay tịnh và đền bồi phạt tạ phát xuất từ Medjugorje, kể cả việc hành hương của hàng triệu con người thuộc đủ mọi tín ngưỡng từ khắp thế giới, đã tạo nên một cái gì đổi khác trong thế giới này không?
Đức Mẹ luôn luôn biết ơn các con cái mẹ đã đáp ứng lời mời gọi của người.
Cháu có nghĩ sự thay đổi ở nhiều miền trên thế giới hiện nay hẳn là thành quả của Medjugorje không?
Con phải cầu nguyện nhiều nữa cho phần thế giới này đang cần tới lời cầu nguyện của chúng ta.
Đức Mẹ có nói gì về hoàn cảnh chính trị của thế giới không?
Người luôn kêu gọi chúng ta thực hiện hòa bình bằng cầu nguyện, đền tội và ăn chay.
Helena này, cha Peter Lubici, người sẽ loan báo các bí mật được trao cho thị nhân Mirjana. Hiện Ngài đang làm linh hướng cho nhóm cầu nguyện của cháu. Ngài có nói cho khách hành hương trong tuần này là hai cháu đã được Thiên Chúa chọn riêng để lãnh nhận những ân huệ đặc biệt, tức là nghe lời phán và thị kiến ở bên trong. Ngài có giải thích rằng nhóm cầu nguyện của cháu đã được dạy dỗ cho biết cách quan hệ với Thiên Chúa. Ngài bảo Đức Mẹ chỉ vẽ cho các cháu cách ngồi làm sao khi suy niệm, phải giữ tư thế thân xác như thế nào, làm sao đạt được sự cầm lòng cầm trí và làm sao để có được sự bình an. Cháu có thể được giải thích thêm không?
Chúng cháu đã nhờ cầu nguyện mà hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Đức Mẹ và Chúa Giêsu, con mẹ hướng dẫn chúng cháu để chúng cháu hiệp nhất là một với Thiên Chúa ngay từ bây giờ.
Trước đây, cháu từng nói người trưởng nhóm cầu nguyện phải là người được Chúa Giêsu tuyển chọn. Thế còn điều kiện nào khác mà cháu biết là có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm cầu nguyện không?
Đức Mẹ xin mọi người trên thế giới hãy gia nhập nhóm cầu nguyện, không cần phải là một nhóm đông người, hoặc ngay cả một nhóm phải đúng thể thức chính quy nào. Sức mạnh và bí quyết của nhóm cầu nguyện, như Đức Mẹ nhắc cho chúng cháu, là ở chỗ Chúa Giêsu đã hứa, nơi nào có hai hay ba người họp lại nhau nhân danh Ngài, thì có Ngài hiện diện giữa họ. Và chúng ta biết rằng Chúa ở đâu, mẹ Ngài cũng có mặt ở đó, vì chính Đức Mẹ đã nói cho biết điều ấy. Gia đình là nhóm cầu nguyện đầu tiên, và thực tế nó là nhóm cầu nguyện tốt nhất. Cứ bắt đầu nhóm cầu nguyện từ gia đình, rồi nó sẽ thêm đông, bành trướng ra, trở thành một cộng đồng. Càng đông, lời cầu nguyện của ta càng trở nên mạnh thế hơn. Nhưng không phải Đức Mẹ chỉ xin ta cầu nguyện trong nhóm, mà bản thân mỗi người cũng phải cầu nguyện. Vì nếu bản thân mỗi người không tăng tiến trong cầu nguyện, thì khó mà giúp sự tăng tiến của nhóm.
Điều lệ mà Đức Mẹ đề ra. Helena này,
cháu có thể cho chúng tôi biết các điều lệ mà Đức Mẹ đề ra cho các cháu không?
Thưa, đó là từ bỏ mọi dục vọng, những ham muốn sai quấy, tránh thường xuyên xem truyền hình cách riêng, những chương trình xấu. Vì có lần mẹ nói, truyền hình phá hủy đời sống Kitô hữu, vì xem truyền hình, chúng con không còn cầu nguyện gì nữa. Nó đã trở thành chúa tể điều khiển đời chúng con. Mẹ cũng dạy tránh những hoạt động thể thao quá độ, những thú vui không hợp lý về ăn, uống, về rượu và thuốc lá.
Một điều lý thú đấy, đặc biệt món rượu lại được sản xuất ngay tại đây, còn cây thuốc lá cũng được trồng ngay tại đây.
Đức mẹ muốn chúng cháu hết sức thận trọng, hết sức chừng mực trong việc uống rượu và hút thuốc lá.
Thế còn những điều kiện nào nữa Đức mẹ đề ra cho các cháu?
Mẹ nói hãy phó thác bản thân cho Thiên Chúa, không hạn chế điều gì, dứt khoát loại trừ mọi lo âu xao xuyến. Ai phó thác mình cho Thiên Chúa, trong trái tim họ không còn chỗ dành cho lo lắng khắc khoải. Khó khăn sẽ còn, nhưng chúng sẽ góp phần làm tăng trưởng tâm hồn và tôn vinh Thiên Chúa. Hãy yêu thương kẻ thù mình, hãy trừ khử khỏi lòng mình sự thù ghét, sự cay đắng, các đoán xét đầy thành kiến, lời nguyền rủa. Cầu nguyện cho kẻ thù và khẩn cầu Thiên Chúa chúc lành cho họ, rồi các con sẽ lãnh được từ trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ tình yêu siêu nhiên để có thể yêu mến kẻ thù, ăn chay 2 lần một tuần bằng bánh mì và nước lã, họp nhóm ít là 1 tuần một lần, dành tối thiểu 3 giờ mỗi ngày cho việc cầu nguyện, trong đó có nửa giờ cho buổi sáng và nửa giờ cho buổi tối, bao hàm luôn cả thánh lễ và chuỗi mân khôi trong thời giờ đó. Mỗi ngày, hãy dành ra những khoảnh khắc để cầu nguyện, luôn luôn rước lễ khi hoàn cảnh cho phép. Hãy cầu nguyện đi kèm với suy niệm sâu xa, hãy để ân sủng Thiên Chúa dẫn dắt mình, đừng bận tâm nhiều tới các sự vật đời này, song ký thác tất cả cho Cha trên trời. Trong khi cầu nguyện, nếu người nào bị bận tâm lo lắng, người ấy sẽ không thể nào cầu nguyện tốt, vì tâm hồn thiếu vắng sự thanh thản. Thiên Chúa sẽ góp công an bài cho các sự việc ở đời được kết thúc tốt đẹp, nếu người ta nỗ lực làm hết sức phần việc của mình. Cần thiết phải làm cho tinh thần cầu nguyện thấm vào hết mọi công việc hàng ngày, chẳng hạn như giữa các giờ học ở trường, hãy lánh mình ra một nơi khác để tiếp xúc với Chúa Giêsu, hoặc lúc đi trên xe buýt đến trường, hãy khao khát Chúa Thánh Thần để Thiên Chúa kéo các con đến gần Người. Hãy mở lòng ra đón Chúa Thánh Thần, Ngài hiện đang hoạt động qua các con. Hãy cẩn thận, vì ma quỷ cám dỗ tất cả những ai quyết tâm tận hiến mình cho Thiên Chúa. Nó sẽ rỉ tai họ rằng họ cầu nguyện quá nhiều và ăn chay quá mức. Họ nên bắt chước những bạn trẻ khác đi tìm lạc thú. Đừng nghe Satan, đừng làm theo lời nó. Khi các con đã mạnh mẽ trong đức tin, thì ma quỷ sẽ chẳng còn tài nào quyến rũ các con được. Hãy cầu nguyện sốt sắng cho Đức Giám Mục và cho những vị hữu trách của giáo hội.
Helena này, đó quả là một danh sách rất dài. Có phải khó khăn lắm cháu mới nhớ hết thảy các chi tiết đó không?
Không đâu. Chúng cháu đã sống chương trình đó từ ngày được Đức Mẹ truyền ban cho chúng cháu. Mẹ muốn hết mọi người trên địa cầu cũng sống theo chương trình đó.
Thế những người chẳng có giám mục để cầu nguyện cho Ngài thì sao?
Ai cũng có những người lãnh đạo cần được kẻ khác cầu nguyện cho.
Thế cháu đề nghị chúng tôi phải cầu nguyện ra sao hầu phúc đáp lời mời gọi của Đức Mẹ?
Đức Mẹ nói là các con đừng nghĩ tới giặc giã, tới những trừng phạt, tới sự dữ. Khi các con để trí vào các sự đó, là các con đang trên đường đi tới đó. Trách nhiệm của các con là đón nhận sự bình an của Thiên Chúa và sống bình an ấy. Hết mọi người trên thế giới cần cầu nguyện và cần được kẻ khác cầu nguyện cho mình. Điều này bao hàm cả các nhà lãnh đạo và những người dưới quyền họ. Chúng ta hết thảy là con cái Thiên Chúa. Kế hoạch của Người đó là chúng ta được sống trong bình an, sự bình an của Chúa.
Cháu phụ trách mấy nhóm cầu nguyện?
Chúng cháu có 3 nhóm cầu nguyện, nhưng cháu là thành viên của 1 nhóm.
Thường là họp bao lâu 1 tuần?
3 tới 1 tuần, thứ 3, thứ năm và thứ bảy. Một thành viên của nhóm cầu nguyện này là cô Marija Dugandis. Có lược thuật cách tổ chức và diễn tiến của các buổi cầu nguyện, nhiều lần Đức Mẹ đích thân điều khiển.
Buổi họp nhóm kéo dài bao nhiêu lâu?
Bình thường 1 giờ rưỡi.
Cháu lần hạt mân côi mỗi ngày chứ?
Đức Mẹ xin điều đó. Có những ngày cháu không đọc hết 3 chữ cho đủ 3 mầu nhiệm, nhưng cháu luôn luôn cố gắng.
Cháu có đi dự lễ mỗi ngày không?
Khi cháu mắc đi học ở Mostar, cháu không thể dự lễ ngày đó vì trùng vào giờ đón xe buýt. Các ngày khác, cháu đều tham dự thánh lễ.
Những thống khổ của Chúa Giêsu. Cháu có biết gì về phép thánh thể không?
Phép thánh thể là hồng ân quý trọng nhất mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa.
Như thế nào?
Chúa Giêsu cứu độ hết thảy chúng ta khi Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá. Đích thân ta tiếp đón Ngài mỗi lần ta rước thánh thể. Lúc đó ta liên kết bản thân ta với Ngài trong mọi nỗi thống khổ của Ngài.
Điều này nghe có vẻ bí nhiệm đấy nhé.
Ngày nay, bằng hành vi tâm nguyện, bằng việc dọn mình, chúng ta có thể liên kết với Chúa Giêsu, cùng chịu đóng đinh làm một với Ngài trên cây thánh giá. Cô không thấy đây là một ơn huệ lớn lao đó ư? Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi trên mình Ngài. Ngài đã trả giá, và chúng ta có thể nên một với Ngài trong phép thánh thể, ngay nơi ta đang sống, ngay tại thời gian này, ngay tại chỗ này bây giờ.
Chúng ta chia sẻ các đau khổ của Chúa bằng cách nào?
Đức Mẹ có tỏ cho cháu thấy nhiều điều bất hạnh của các anh chị em mình trên khắp thế giới. Thiên Chúa là cha chúng ta, Giêsu là anh chúng ta. Nỗi khổ của một người trong chúng ta là nỗi khổ của hết thảy chúng ta.
Một số những bất hạnh ấy mà cháu đã chia sẻ là những gì?
Đức Mẹ tỏ cho cháu thấy châu Phi và nhiều người da đen đang sống ở bên đó. Cháu trông thấy một bà mẹ đang bồng con. Hai mẹ con sống trong một căn nhà làm bằng rơm rạ. Họ đói, họ không có gì ăn cả. Cả hàng xóm cũng vậy, không một ai có. Em bé đang sắp chết vì đói, và bà mẹ thì gào khóc. Những người láng giềng cũng khóc lóc, bởi không ai có cách nào để giúp đỡ. Họ van xin là, có ai ở đâu đó có thể cho chúng tôi nước uống và một chút bánh không? Đức Mẹ bảo, con có thấy họ sống như thế nào không? Chẳng có ai yêu thương các người anh em, chị em đó của các con sao? Đoạn Đức Mẹ cho cháu thấy châu Á. Ở đó, một cuộc chiến tranh đang xảy ra. Cháu thấy người ta bắn giết lẫn nhau. Dân chúng đều kinh hoàng, họ đang khóc la. Ai nấy đều hốt hoảng, thật khủng khiếp. Sau đó, Đức Mẹ cho cháu thấy châu Mỹ. Ở đây có lắm xa hoa, ở đây có nhiều cái đẹp. Cháu thấy một số người trẻ đang lén lút kiền và chích ma túy. Họ tưởng họ sung sướng, nhưng Đức Mẹ bảo thật sự họ đang rất bệnh hoạn khi làm các chuyện đó. Cả họ nữa cũng khổ sở y những người trên kia mà cháu đã thấy.
Thế Đức Mẹ nói gì về các nỗi bất hạnh đó?
Người nói những ai cầu nguyện thì đem phúc lành đến cho những kẻ đang bất hạnh và luôn cả cho chính mình.
Việc xưng tội có vai trò gì đối với việc cháu chuẩn bị rước mình Thánh Chúa?
Đức Mẹ không ngừng yêu cầu hết mọi người đi xưng tội, ít là mỗi tháng một lần. Người khích lệ chúng cháu năng xưng tội mỗi khi thấy cần.
Thế cháu có thường hay đi xưng tội không?
Dạ thường.
Nhiều hơn là mỗi tháng một lần chứ?
Vâng.
Xin cháu cho biết thêm về giới trẻ và các cha mẹ của họ.
Đức Mẹ bảo Thiên Chúa muốn thấy có tình yêu và sự tôn trọng nhau giữa cha mẹ và con cái. Có vậy, quan hệ giữa họ mới tốt đẹp.
Làm sao cha mẹ và con cái thực hiện tình yêu và sự tôn trọng đó?
Bằng cách quan sát và tích cực noi gương sự yêu thương và tôn trọng giữa cha và mẹ.
Nhưng nếu không có tình yêu và sự tôn trọng giữa hai vợ chồng, tình trạng này có thể đầu độc các thế hệ hậu sinh.
Không có cầu nguyện, ăn chay và tình yêu hy sinh của cả cha lẫn mẹ thì sự hòa hợp trong gia đình không thể có.
Đức Mẹ nói gì về đời sống của một gia đình, trong đó chỉ có một người cầu nguyện, ăn chay và hy sinh thôi?
Một người cũng đủ rồi. Gia đình chẳng còn gì khi trong đó chẳng ai cầu nguyện, chẳng ai ăn chay, chẳng ai hy sinh hãm mình. Nhưng nếu càng có nhiều người trong gia đình cầu nguyện, ăn chay và hy sinh hãm mình, thì gia đình ấy càng nếm được nhiều bình an và hạnh phúc.
Đến cùng Thiên Chúa và Đức Giêsu. Helena này, cháu thân mật với Chúa Giêsu như thế nào? Chị Vika, một thị nhân, nói rằng Đức Mẹ giúp chị ấy hiểu biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa và mọi người, mọi vật đều hiện hữu trước mặt Người. Mọi tạo vật, tất cả các vật thụ tạo đều hiện hữu chỉ vì Thiên Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ và dưỡng nuôi mọi sự sống. Người chăm sóc ta ngày cũng như đêm. Người biết rõ ta đến mức ta khỏi cần mở lời xin gì. Người thấu suốt trái tim ta.
Đối với cháu tin rằng cầu xin Chúa ban những điều mình nghĩ là cần thiết, đó là một việc đáng làm. Thiên Chúa là cha chúng ta mà. Vì Người là cha chúng ta, Người để tai nghe lời con cái cầu xin.
Thế Đức Mẹ có giúp cháu hiểu biết Thiên Chúa rõ hơn không?
Chứ có, mẹ bảo là hỡi các con yêu dấu, đây là lời khuyên của mẹ. Mẹ mong muốn các con mỗi ngày chiến thắng một lầm lỗi nào đó. Nếu lầm lỗi của các con là hay giận dữ về bất cứ chuyện gì, thì cố gắng mỗi ngày bớt giận đi. Nếu lầm lỗi các con là khó có thể học hành, thì hãy cố mà học. Nếu lầm lỗi các con là khó có thể vâng lời, hoặc các con không thể chịu đựng những kẻ mình không ưa thích, thì hãy gắng chọn một ngày nào đó tiếp chuyện với họ. Nếu lầm lỗi các con là không chịu đựng được một kẻ ngạo mạn, thì các con hãy ráng đến gần kẻ đó. Nếu các con muốn người đó ăn ở khiêm nhường, thì chính các con hãy ở khiêm nhường, hãy chứng tỏ khiêm nhường đáng giá hơn là ngạo mạn. Năm 1983, cháu không được thấy Đức Mẹ trong một tuần lễ, rồi sau đó lại thấy Đức Mẹ, song như bị bao phủ trong làn sương mù. Khi cháu hỏi duyên cớ tại sao, Đức Mẹ cho biết, con có nhớ một hôm con đã nhìn một người bạn với vẻ kiêu hãnh và xét đoán xấu về nó. Con tự cho mình là tốt hơn. Nếu con muốn thật thuộc về mẹ, con phải yêu thương, không được đoán xét, không được cho mình là hơn. Cháu đã hiểu và hối lỗi ăn năn. Đức Mẹ còn bảo, mỗi ngày hãy cố vượt xa hơn và loại trừ mọi tính xấu khỏi lòng mình. Hãy tìm xem những tính xấu nào các con cần loại trừ hơn hết. Hãy gắng thật lòng ước mong sống một cuộc đời đầy tình yêu chân thật. Hãy cố gắng nhiều chừng nào hay chừng ấy. Hãy mở lòng các con cho Chúa Giêsu và dâng hiến cho Ngài cuộc sống các con. Ngài đang hoạt động trong trái tim các con và sẽ củng cố các con thêm mạnh mẽ trong giáo hội.
Đây đúng thật là một lối sống đẹp và cũng là một lối sống khó thực hiện.
Đức Mẹ muốn chúng ta sống cuộc đời thật đẹp trong thông hiệp với Thiên Chúa. Mẹ bảo sống như thế không khó. Đó là một niềm vui. Người muốn chúng cháu có tâm hồn trong sạch.
Helena này, tâm hồn trong sạch là thế nào?
Là một tâm hồn thoát khỏi mọi ham muốn nghịch với thánh ý Thiên Chúa đối với chúng ta.
Có khó thực hành lắm không?
Phải cảnh giác từng giây phút.
Cảnh giác bằng cách nào?
Là nhớ Thiên Chúa là Thiên Chúa, còn ta chỉ là tạo vật của Người.
Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje này ảnh hưởng gì đến cháu?
Đức Mẹ hiện ra ở đây là cho toàn cả thế giới. Những gì mẹ làm cho cháu thì mẹ cũng muốn làm cho hết thảy mọi người, bất cứ ai trên mặt đất. Điều đó, hết mọi người dương thế đều có thể được. Mẹ bảo là, hãy tin chắc mẹ yêu chúng con, hãy biết cho rõ chúng con thuộc về mẹ. Khi mẹ muốn làm bất cứ cái gì cho ai, ấy là mẹ cũng muốn làm cái đó cho chúng con. Hết thảy chúng con, hết thảy mọi người dương thế, hãy đến với mẹ, hãy ở lại với mẹ, và mẹ sẽ là mẹ chúng con luôn mãi. Hãy đến, mẹ ước ao có tất cả các con trong trái tim mẹ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 11 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.